This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chương trình Đất lệ quê thói, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Trong những lần trước thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị, chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái mục nghỉ ngơi. Xong cái nghỉ ngơi, chúng ta đến cái phần gọi là giải trí thưa quý vị. Và trong giải trí thì chúng ta có đi đến với những cái hội mừng xuân và những cái chi tiết trong những cái loại hát của ngày xa xưa của dân tộc ta, đó là thí dụ như là hát quan họ, phải không thưa quý vị? Tiếp theo đây chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị về hát ví. Hát ví là hát như thế nào và tại sao người ta gọi là hát ví thưa quý vị? Thưa quý vị, hát ví cũng là một cái lối hát đối. Trong những cái ngày hội, hát ví thường chỉ có một giọng và trai gái lúc hát với nhau cũng dùng những cái câu hát đầy yêu đương tình tự. Hát ví không cần hát một cái giọng đôi như là hát quan họ. Hát ví có một cái lối hát vận và cái hát gọi là hát đố thưa quý vị. Hát vận tức là hát theo vần, hay hoặc là dùng những cái câu ca dao có sẵn, hay hoặc là có thể đặt ra để mà mọi người cùng hát. Như là cái câu bây giờ ta gặp mình đây, như cá gặp nước, như mây gặp rồng. Mây gặp rồng bắt phong bắt vũ, cá gặp nước con ngược con xuôi. Thưa quý vị, câu hát của trai gái bao giờ cũng chỉ quanh quẩn ở cái chỗ yêu đương thương nhớ thôi. Chiếc thuyền nho nhỏ ngọn gió hiu hiu, nay nước thủy triều mai tại nước rươi. Sóng sâu sóng cả em ơi, chờ cho sóng lặng buồm xuôi ta xuôi cùng. Chót đem nhau vào kiếp bền bồng, xuống gền lên thác ta quyết một lòng cho ngoan. Giang hồ khoan lại hò khoan. Trong những cái câu hát ví, trai gái thường thử tài nhau. Họ dùng những cái câu hát đố để đố lẫn nhau thưa quý vị. Hát đố để đố về mọi cái địa hạt cả. Và có khi đó là văn chương lịch sử, có khi là những cái điều thông thường. Họ đố nhau để biết về cái tài mẫn tiệp của nhau. Một bên đố, một bên kia tất nhiên là phải trả lời rồi. Thí dụ như cái câu đố là gì? Cái gì nó bé nó cay, cái gì nó bé nó hay cửa quyền. Đó là cái câu đố. Rồi có câu đố thì tất là phải có câu trả lời thôi. Thì có cái câu trả lời rằng là hạt tiêu nó bé nó cay, đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền. Những cái câu đố thường là những cái câu có sẵn, nhưng mà cũng có những cái cặp trai gái rất là nhanh trí, hát nhiều, quen đặt những cái câu lục bát. Họ tự họ đặt cái câu đố mới để mà bạn hát phải trả lời. Và dưới đây chúng tôi xin gửi đến cho quý vị những câu trả lời. Câu trả lời này xin đọc theo cái dạng cá dao lục bát nha thưa quý vị. Và đó là một cái cách để người ta hát đố, hát đối hay hoặc là hát ví, người ta vận vào ở trong cái cách hát đó qua những cái câu ca dao như vậy thưa quý vị. Quả gì năm muối sáu khe, quả gì nước nẻ như đe thợ rào, quả gì kẻ ướt người ao, quả gì lóng lánh như sao trên trời, quả gì ăn đủ năm mùi, quả gì to lớn có người ngồi trong, quả gì thích chữ chạm rồng, quả gì cùi trắng nước trong hở chàng, quả gì giang nó da nó vàng vàng, quả gì lăn lóc giữa đàn cái đi, quả gì da nó xù xì chẳng mà giảng được, thiếp thì theo không. Và đây là cái bài giải cái câu đố trên thưa quý vị. Quả khế năm muối sáu khe, quả da nứt nẻ như đe thợ rào, quả mận kẻ ướt người ao, quả mai lóng lánh như sao trên trời, quả lê ăn đủ năm mùi, quả đọng to lớn có người ngồi trong, quả chuông thích chữ chạm rồng, quả dưa cùi trắng nước trong đó nàng, quả thị da nó vàng vàng, bùa yêu lăn lóc giữa đường cái đi, quả mít da nó xù xì anh đà giảng được nàng thì theo anh. Thưa quý vị, Cái câu đố trên là một cái câu đố về thực vật. Câu đố sau đây là một cái câu đố về địa lý, xen vào đôi chút lịch sử, thưa quý vị, của ngày xa xưa. Thì trong cái câu xin được lặp lại trong những cái câu ca dao này, thì những người xưa họ vận vào trong cái cách mà họ hát ví trai làng đố nhau, thưa quý vị. Ở đâu năm cửa nàng ơi, sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng, sông nào bên đục bên trong, núi nào thác cổ bồng mà có thánh sinh, đền nào thiên nhất tỉnh thanh, ở đâu lại có cái thành tiên xây, ở đâu có chín tầng mây, ở đâu lắm nước, đâu nay nhiều vàng, chùa nào mà lại có hang, ở đâu lắm gỗ thời nàng biết không, ai mà xin lấy túi đồng, ở đâu lại có con sông ngân hà, nước nào dệt gấm thiêu hoa, ai xin ra cửa ra nhà nàng ơi, kìa ai đội đá vá trời, kìa ai trị thủy cho đời yên vui. Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời, xin em giảng rõ từng nơi từng người. Và cái thứ quý vị, cái câu này cũng như là cái câu trên thôi, cái người đặt ra cái câu đố đặt sẵn ra cái câu trả lời như sau: thành Hà Nội năm cửa chàng ơi, sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng, nước sông Thương bên đục bên trong, núi Đức Thành tảng thác cổ bồng mà lại có thánh sinh, đền sông Thiên nhất tỉnh thanh, ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây, trên trời có chín tầng mây, dưới sông lắm nước, núi nai lắm vàng, chùa Hương Tích mà lại có hang, trên rừng lắm gỗ thời chàng biết không, ông Nguyễn Minh Thông xin được túi đồng, trên trời lại có con sông ngân hà, nước Tàu dệt gấm theo hoa, ông Hữu Xào xin ra cửa ra nhà chàng ơi, bà nữ oa đội đá vá trời, vua Đại Vũ trị thủy cho đời yên vui. Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời, em xin giảng rõ từng nơi anh tường. Đó là cái câu trả lời của người nữ, thưa quý vị. Hai cái câu đố cũng như là hai cái câu giải trên đã được đăng cử ra để trình bày cùng với quý vị về cái lối hát đố hay hoặc là hát ví. Thực ra thì những cái câu đố tương tự về mọi cái lĩnh vực còn có rất là nhiều trong cái kho tàng ca dao Việt Nam, thì qua các vùng từ Bắc vào Nam mà họ ứng vào. Thưa quý vị, đi hội được hát đối với nhau, đó là một cái thú của nam nữ thanh niên. Cái câu hát, cái lối hát nó thay đổi theo cái tuần địa phương với những cái danh hiệu khác nhau, hát hò, hát dậm, hát phường, hát ví, hát quan họ v.v. Nhưng mà tự trung vẫn chỉ là những cái lối hát để mà trai gái trao tình cùng nhau thôi. Và cái việc trao tình này tuy đi ngược lại cái đường lối nam nữ thụ thụ bất thân của cái đạo đức, nhưng mà chính ra cái xã hội Việt Nam không hề bao giờ mà ngăn cản. Nhiều bà cụ già còn như là xúi giục con trẻ để mà chúng tìm gặp hát hỏng với nhau. Phải chăng đây là một cái lối trả thù lại cái sự mà quá khắc nghiệt của cái nền luân lý Đông Phương phát nguyên từ Trung Hoa, khi mà du nhập vào nước ta chỉ được hoàn toàn dung nạp bởi một lớp người gọi là người quyền quý, còn đối với cái người bình dân thì cái sự áp dụng thì cũng đã chịu rất là nhiều, phải gọi là rất là nhiều những cái điều kém sút, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Hoàng Tính đang mời quý vị đến với cuốn sách được mang tên là Phong Tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh, và chúng ta đang ở trong cái mục giải trí qua cái phần hát ví như quý vị thấy mà Hoàng Tính vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị. Sau đây chúng tôi xin nói đến về cái giải trí có cái trò đánh đu, thưa quý vị. Xin được mời quý vị. Rúng đu là một cái thứ say mê của trai gái đồng quê ngày xưa, cũng như là hát đối vậy. Tại hầu hết các hội hè ở miền Trung Du, Bắc Việt, bao giờ cũng có cái cây đu cho trai gái vui xuân dắt nhau tới để rúng, thưa quý vị. Đu thường trồng trên một cái thửa đất đã vỡ màu, cạnh đình làng hay hoặc là cạnh chùa làng. Cây đu của ngày hội được trồng từ trong năm vào khoảng 25-26 tháng Chạp, sau cái ngày lễ tất niên. Bao giờ các cụ trong làng cũng nghĩ tới cái cây đu của hội cho cái đám thanh niên. Các cụ ra lệnh cho tuần tráng đi đẳng tre trồng đu. Họ chọn những cây tre đực thật khỏe, đủ chịu đựng được cái sức sướng của từng cặp. Có khi một trai một gái, có khi lại là hai gái hai trai. Cây đu trồng bằng 8 cái cột tre đứng sừng sững trên cái thửa ruộng. 8 cái cột tre dẫn ra hai phía, mỗi bên thì 4 cột. Chỗ ngọn đu 8 cột lồng vào nhau bởi một cái chiếc ngán đu có vặn rơm để giữ những cái cây tre siết chặt vào nhau. Bàn đu lơ lửng thõng xuống do hai cái thân tre khác giữ treo lên cái ngọn đu. Và đỉnh của ngọn đu bao giờ cũng có mấy cái lá cờ đuôi nheo phất phới biểu hiện cho hội hè, đình đám của mùa xuân, thưa quý vị. Trai gái trong làng nhân cái ngày hội này thì đua nhau thả sức để mà đu. Cái người trước rồi cái kẻ sau, họ cùng nhau họ rướn đu. Đu lên bỏng quần áo, nhất là cái dây lưng của họ lả lướt, đùa trong gió. Có những cái đôi trai gái cùng nhau say sưa trên cái bàn đu, càng rướn thì đu lại càng lên bỏng, càng thấy thú vị. Trong khi ở dưới đất, hai bên 8 cột đu, những bọn trai gái khác ngẩng cổ lên, nhìn như thèm muốn, chờ đợi đến lượt mình lên cái cây đu. Khi một cặp đánh đu thôi không còn rướn, họ cùng nhau ôm chặt lấy cái đôi giống tre của cái cần đu để từ từ hạ thấp và không văng mạnh nữa. Một người chạy ra bắt lấy đu và cặp trên đu mới bước xuống, rồi một cái cặp khác lên thay. Thứ cái việc ca dao cũng có cái câu như sau: rúng mình như thể rúng đu, càng rúng càng dẻo, càng đu càng mềm. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương cũng có một bài thơ về cái cây đu như sau, thưa quý vị: 8 cột khen ai khéo khéo trồng, người thời lên đánh kẻ nhòm trong, trai đu gối hạt khom khom cật, gái uống lưng cong ngửa ngửa lòng, 4 mảnh quần hồng bay phất phới, 2 hàng chân ngọc duỗi song song, chơi xuân ví biết xuân chăng tá, cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không. Vâng, thưa quý vị, đó là chúng tôi vừa mới trình bày quý vị về cái phải gọi là cái đánh đu của ngày xa xưa, và tiếp theo cũng là một cái đánh trong tất cả những cái trò chơi của người Việt của chúng ta ngày xa xưa khi mà tụ họp lại, đó là đánh vật, thưa quý vị. Mời quý vị theo dõi sau đây. Thưa quý vị, trong các môn du hí của người Việt Nam ta có rất là nhiều những cái môn nặng cái tính gọi là tinh thần thượng võ. Trong số đó thì chúng ta phải kể đến cái môn đánh vật. Vật là một cái môn du hí nhưng mà cũng là một cái môn võ tự vệ mà các tay đô vật luyện tập để trong những cái trường hợp cần dùng đến thì đem ra để mà ứng dụng. Và đây là một cái môn du hí mà chúng ta dùng để giải trí trong cái thời bình nhưng mà được đem ứng dụng trong cái thời loạn. Trước đây thì hầu hết các thanh niên đồng quê đều có tập sơ qua một vài cái miếng vật. Có nhiều làng, có những đô vật có tiếng như là Chung Mào, Yên Xá, tỉnh Bắc Ninh, Vị Thanh Lầm, Dịch Đồng của tỉnh Vĩnh Yên, Mai Động của tỉnh Hà Đông, v.v. Đã đành rằng khi vật là chúng ta phải dùng sức. Nhưng mà sức khỏe không đủ, cần phải biết nhiều cái miếng đánh để mà ngán, để mà đội, để mà quật ngã cái đối phương. Lệ vật muốn thắng thì phải vật đối phương cho ngã ngửa, trắng bụng ra, hay hoặc là đội bổng được cái đối phương lên cao. Các đô vật khi mà dự vật thì chỉ có đóng một cái chiếc khố thôi, tức là vận một cái chiếc khố thôi, thưa quý vị. Vật là một cái môn rất được hoan nghênh tại các lễ hội ở miền quê. Trước khi dự vật thì hai đối thủ phải làm lễ thần linh. Bãi vật thường là ở trước đình hoặc là trước đền. Và khi làm lễ thì các đô vật đứng nguyên ở cái bãi vật với cái chiếc khố và vái vọng vào đình hay hoặc là đền, thưa quý vị. Và sau đó thì họ mới lên đài. Lên đài thì hai đối thủ sắp giao đấu cũng phải làm lễ rồi mới cùng lên đài, múa tay co chân lượn quanh sân vật để mà rình miếng với nhau. Trong lúc mà lên đài thì họ lừa nhau, và sau một hồi rình nhau như vậy thì họ xong vào họ ôm lấy nhau, cố vật được cho nhau ngã xuống hay hoặc là đội được nhau lên. Đó, rồi trong lúc nào mà đôi bên vật nhau như vậy thì các cụ ngồi mé trên đình đánh trống cái, còn tuần đinh thì cầm trống bưng đánh sát ngay ở bên tai, cái lỗ tai của các đô vật nữa, như là muốn thúc giục nữa, như là muốn khuyến khích. Lại có một anh tuần đinh cầm một cái ngọn cờ phất lên phất xuống mỗi khi mà kết liễu một cái trận vật. Người cầm cờ cũng múa cờ để mà gạt các khán giả khi mà họ đứng sát quá vào cái sân vật, thưa quý vị. Và các hội xuân có tổ chức vật đều có treo những cái giải thưởng, thường thì có 3 giải chính. Ngoài ra thì cũng còn có các giải hàng tặng cho các đô vật trước khi mà có lệnh phá các giải chính. Khi vật thì các giải chính có các cụ trong làng chủ tọa và chứng kiến. Và mỗi khi có một cái cuộc phá một giải chính xong thì dân làng thường đốt pháo, một bánh pháo toàn hồng để mà mừng cái người lực sĩ chiến thắng đó. Lúc vật, nếu mà lực sĩ nào mà bị lỡ miếng liền nằm bò sát mặt đất mặc cho đối phương vần, đối phương không bóc được cái lực sĩ vật ngửa ra thì không thắng, và lực sĩ nằm bò này chỉ bỗng nhõm dậy khi mà đối phương hở cơ ra thôi. Người giữ xem vật nhiều khi rất là hồi hộp, như là chính mình là một người lực sĩ và các tay đô vật, trước 100.000 con mắt nhìn ra nhìn vào, thì nhất là những cái con mắt của gia nhân, thì ai cũng cố sức để mà thắng cái người bệnh kia đó. Các giải vật dân làng treo ra thường có người tới giữ cái giải. Người giữ giải phải là giữ luôn trong một cái thời gian làng ấn định, thường là cái thời gian của hội làng, 3 ngày ở hội làng Mai Đông, nơi có đền thờ bà Lê Chân, nữ tướng của Hai Bà Trưng. Và trong suốt thời gian giữ giải thì nếu mà không bị vật thua thì cái người giữ giải sẽ được lĩnh giải. Người nào mà vật ngã, người giữ giải sẽ thay thế cho người đó để mà giữ giải cho đến hết cái hôm tan hội thôi. Và theo tục lệ thì muốn được giải chính thì giải nhất trong 6 ngoài 5, giải nhì thì trong 5 ngoài 4, giải 3 thì trong 4 ngoài 3. Nghĩa là ở giải nhất, cái người giữ giải phải thắng luôn 6 keo. Còn cái người mà phá giải thì chỉ cần thắng 5 keo thôi ở cái giải nhì. Và cái người mà giữ giải phải thắng luôn 5 keo, còn cái người mà phá giải phải thắng luôn 4 keo. Ở cái giải 3 thì cái người giữ giải phải thắng luôn 4 keo, còn cái người phá giải thì phải thắng luôn 3 keo, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, những cái cuộc vật, các giải chính bao giờ cũng rất là sôi nổi, cũng rất là gai gắt. Các đô vật lừa nhau từng miếng, người xem ở ngoài cũng thấy rất là thú vị. Thi sĩ Bàn Bá Lân trong một bài thơ Vô Địch đã tả về đánh vật một cách rất là linh động, thưa quý vị. Cái thú đánh vật ngày nay không thấy ở miền Nam, nhưng ở miền Bắc, cho đến hồi tiền Geneva, tức là cái hiệp định Geneva, thì các làng có cái nghề vật, dân chúng cũng cùng nhau luyện tập cái môn du hí này. Và hiện nay ở miền Nam, thay vì đánh vật thì có xuất hiện những cái môn võ mới đó, thưa quý vị. Một cái môn giải trí khác trong cái mục giải trí của người xưa chúng tôi xin được nhắc đến, đó là bơi thuyền, thưa quý vị. Ngược dòng lịch sử thì chúng ta thấy dân tộc Việt Nam đã bao phen đụng chạm với ngoại tộc. Và trong những cái cuộc đụng chạm binh đao, chúng ta có một cái có trận được, có trận thua, nhưng mà cái được sau cùng bao giờ cũng vẫn là của chúng ta. Giao phong với địch, chúng ta có đánh bộ, có đánh thủy, và ở thủy cũng như ở bộ chúng ta đã ghi được những cái chiến công oanh liệt, đã khiến cho giặc dù mạnh cũng phải nhiều phen thất đảm. Không nói tới những cái trận nhỏ như là trận Hàm Tử, trận Chương Dương, trận Quân Chúa Nguyễn, đánh cái chiến thuyền Hòa Lan. Chúng ta chỉ nhớ đến mấy cái trận thủy chiến oanh liệt nhất của ta, đó là 2 trận Bạch Đằng. Trận thứ nhất của Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, giết Thái tử Hoàng Thao. Trận thứ hai là của Hưng Đạo Vương diệt quân Nguyên, phá tan lực lượng của Thái tử thoát hoang. Tổ tiên chúng ta đã giỏi về thủy chiến. Tất nhiên, con cháu phải tập tành để biết sử dụng chiến thuyền khi mà hữu sự. Do đó có cái tục thi thuyền tại các hội xuân và ở những cái làng mà ven sông nước. Thi thuyền thì có nhiều lối lắm, có nơi thì thi thuyền nhỏ, có nơi thì thuyền lớn. Thi thuyền nhỏ thì dùng 1-2 bơi chèo, thi thuyền lớn thì dùng nhiều cái bơi chèo. Lề lối bơi thuyền cũng tùy theo cái nơi mà thay đổi, nhưng mà cái điểm chính vẫn là bơi mà làm sao cho nó đều tay để thuyền đi nhanh và tới đích trước những cái thuyền khác. Trong những cái cuộc thi thuyền lớn mỗi chiếc thuyền thường có một đôi tay bơi, mỗi người một cái chiếc bơ chèo, có người đứng đầu thuyền đánh trống cầm nhịp và có cái người đứng đuôi chuyên giữ lái cho cái thuyền nó đi. Có nơi thay vì dùng bơ chèo thì mỗi người đều bơi bằng một cái chiếc đĩa. Ngày nay, hàng năm vào ngày hội đền Ba Vua, ba anh em vua Tây Sơn ở làng Kiến Mỹ, quận Bình Khê, tỉnh Bình Định vào mùng 5 tháng Giêng cũng thường có tổ chức thi bơi thuyền. Và ở nhiều nơi khác, gần sông, gần biển thì thưa quý vị, dân chúng cũng thường tổ chức những cái cuộc thi bơi, thi ghe hay hoặc là bơi chải vân vân. Tiếp theo những giải trí chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị là cái mục gọi là thả chim thi. Thưa quý vị, chim bồ câu là một loại chim rất là khôn và rất là nhớ chuồng. Dù mang nó đi đâu xa, thả chúng thì chúng như thế nào chúng cũng định được cái hướng để mà tìm về cái chuồng cũ của chúng. Người xưa và ngay cả ngày nay nữa thường dùng chim bồ câu để mà đưa thư trong những cái trường hợp đi xa muốn gửi tin về nhà của ngày xưa. Thưa quý vị, cái tục chơi chim bồ câu, chơi chim bồ câu mà chim bồ câu thi của ta ngày xưa căn cứ vào cái đức tính nhớ chuồng của cái loại chim này, và ở các hội xuân vẫn có một cái tục thả chim thi. Mỗi đàn chim bay thi chỉ được phép có 10 con, không hơn không kém. Trong những cái hội có thi chim thì các tơi chơi chim mang một cái đàn chim của mình tới dự. Nuôi chim thi thì rất là công phu thưa quý vị, không nên để cho nó ăn béo quá mà phải cho nó ăn chắc để cho nó có sức bay cao. Chim thi phải bay thật là cao và phải bay gọn mới được giải. Thường thì có 3 giải cho 3 đàn chim bay cao nhất. Mỗi hội có thả chim thi, thường thì có tới 5-70 đàn chim tới dự. Ban tổ chức thì bốc cho mỗi đàn chim một số rồi mới lần lượt cho các đàn chim được thả bay lên. Trong lúc những cái đàn chim được mở lòng để mà bay ra thì cái người chủ đàn chim khe khẽ nâng cái lòng để đàn chim vụt bay đều lên. Thì ban tổ chức cuộc thi cho thúc trống cửu liêu để mà những cái đàn chim này nghe tiếng trống phải vội vã bay tuốt lên cao. Những cái người xung trong cái ban hội đồng định giải cũng là những cái người mà nuôi chim, biết chơi chim, biết thả chim và hiểu chim. Họ ngồi chung quanh một cái chiếc bàn, thường đó là bàn tròn. Trên thì có để một cái mâm thao đựng nước để cùng nhìn cái bóng của đàn chim đang bay ở trên trời. Trong đó họ nhớ rất tài tình và đàn chim nào, số nào không bao giờ họ lầm. Do đó không bao giờ mà có sự khiếu nại của những cái người chủ của đàn chim. Và muốn được giải đàn chim phải bay cao và phải bay tròn đàn. Người ta gọi đó là đàn chim văn thượng. Có những cái đàn chim liên tam trúng, 3 ngày dự giải ăn cả 3, người ta gọi là vậy thưa quý vị, liên tam trúng. Có nhiều những cái đàn chim vừa được thả ra là bay vọt lên cao, nhưng mà lên đến ở trên cao thì một con bật ra đằng sau không theo kịp đàn. Và nếu con chim này không cách xa đàn mấy thì đàn chim ấy gọi là trung chính thượng tiểu tùy. Nếu mà con chim cách xa đàn nhiều, đàn chim gọi là thượng đại tùy. Còn đàn chim mà lên thật là cao, bay tròn trong nhỏ như là cái chiếc đĩa thanh trúc mới định hướng bay về chuồng. Đàn chim bay cao, cao đến mà không nhìn thấy cái đuôi, họ gọi là tích đuôi. Chim bay trước gọi là tiên hành. Đó, khi mà đàn chim bay còn đang thấp, đã tìm hướng về chuồng gọi là trung khứ, đàn chim bay thưa gọi là sơ, đàn chim bay dài gọi là tràng. Đó, nuôi chim thi là cả một cái nghệ thuật thưa quý vị. Chủ đàn chim thường có cái con mắt kén chim rất là tinh, bên ngoài lông cánh là cào, bên trong là bị cào nhọn, thì chim bay cao, bị to thì đàn nó mới đen. Mình con chim có điểm, có những cái lấm tấm đen gọi là rợi, có lông trắng ở phao câu gọi là bạc phao thưa quý vị. Hội thả chim thi ngày xưa rất là vui, ngày nay vì thời cuộc hội hè đình đám không còn tổ chức những cái cuộc thi thả chim thi. Nhưng mà cái loại chim bồ câu vẫn được dùng để mà đưa thư như là thời trước thưa quý vị. Với cái tục thả chim, tôi xin chấm dứt những cái trò bách hí giải trí của các hội xuân. Mặc dầu như trên đã nói, những cái trò vui này rất là nhiều và ở mỗi cái hội xuân lại có những cái trò vui khác nhau ở mỗi địa phương khác nhau dưới hàng trăm hình thức. Cái chương giải trí này không phải chỉ dành riêng cho những cái thú vui ở hội xuân, mà chính ra những cái điều cần nói đến nhiều hơn đó là những cái trò tiêu khiển hàng ngày của dân tộc ta, và cũng không thể bỏ qua được những cái trò chơi về cái loại tứ đổ tường mà dân ta cũng rất là nhiều người ham mê. Tuy biết là có hại, thưa quý vị, và trong lần sau thì chúng tôi sẽ mời quý vị đến trong cái mục giải trí với cái mục được mang tên là những cái trò tiêu khiển khác nữa nha, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Đất Lề Quen Thói này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lề Quen Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.